Hàng ngày em phải làm việc từ sáng cho đến tối, lau ba sàn tầng lầu, giặt giũ, chợ búa, cơm nước, trông em. Họ xem em như một người ở đợ, không ngớt sai bảo, chửi mắng, đánh đập. Có lần vì sơ ý giặt đồ, còn một vết sơ trên áo, bà đã dùng khóa sắt đập trúng đầu em chảy máu. Quá đau và quá sợ, em bỏ ra đường, trong khi trong tay chỉ vòn vẹn hai bộ đồ. Em phải đi ăn xin để tồn tại. Cuộc sống đường phố gay gắt đã dạy em chụp giật, ngang tàng, hung dữ. Một lần nọ, em bị bọn trẻ đường phố đánh một trận nhừ từ, suýt chết vì mượn tiền ăn không trả, còn cãi bướng. Em được các cô chú giáo dục viên đường phố kịp thời đưa về mái ấm nhà bè chữa trị. Ở đây, em đã cảm nhận được nỗi ấm áp an toàn của một gia đình. Em hoàn toàn yên tâm và không muốn rời mái ấm. Em theo học lớp 4 phổ cập và vì chán học đã nghỉ. Cô chủ nhiệm đã tìm cho em việc làm tại một quán ăn ở gần mái ấm, nhưng chưa thích nghi với công việc em đã làm lỗi nhiều lần trong quán này. Một hôm, em làm đổ thức ăn lên đầu khách. Em bị chủ quán góp ý nặng nề. Em không tự chủ chửi lại và chủ quán đã đuổi việc. Cuối cùng, cô chủ nhiệm mái ấm phân công em làm bảo vệ tại mái ấm, có trả lương hàng tháng cho em. Em rất thích mọi người vuốt ve âu yếm, muốn được nhiều người quan tâm, nhất là khách lạ đến thăm mái ấm và luôn ganh tị với bạn. Hiện nay, những tồn tại của em là lười biếng, không chịu làm việc, chửi thề, lớn tiếng với các bạn. Phương được chị Trân làm ở công ty du lịch cư trú tại Thanh Đa thấy hoàn cảnh đáng thương, muốn đưa em về sống với gia đình chị. Phương sẽ sống với bà mẹ của chị Trân. Chị sẽ đưa em về ở tạm một tuần. Nếu em cảm thấy thích hoàn cảnh gia đình chị sẽ làm giấy tờ chính thức nhận em. Khi nghe tin có người nhận nuôi em rất sợ vì nỗi ám ảnh của những lần bị gạt trước. Nhưng sau khi được các anh chị ở mái ấm giải thích cặn kẽ, em rất vui mừng khi chị Trân đến đón em về nhà. Tuy nhiên, với quá trình của em vừa qua, sẽ có nhiều khó khăn khủng hoảng. Cả em và chị Trân cần được nhân viên xã hội theo dõi, tham vấn và hỗ trợ trong một thời gian. Thậm chí, em sẽ cần tâm lý trị liệu để chữa lành các vết thương tâm lý nặng nề. Sinh viên thực tập. Trường hợp em Lê Văn Đức. Đức sinh năm 1982, là một cậu bé có sức khỏe, hiền, ít nói, tính cộc cằn, nhưng siêng năng, chịu khó, hay giúp bạn. Cha Đức làm nghề đánh cá, mẹ làm ruộng. Đức có một người em 10 tuổi, không biết chữ. Em của Đức suốt ngày quanh quẩn giúp mẹ làm việc nhà và giữ em, thỉnh thoảng theo cha đi đánh cá. Cha Đức là một người nát rượu, về đến nhà là đánh đập vợ con hoặc phá đồ đạc trong nhà. Vì vậy, mẹ em không chịu nổi đã bỏ đi, dẫn theo em trai để Đức ở lại hứng chịu bao trận đòn cay nghiệt. Cuối cùng, em cũng không thể chịu đựng được cảnh này nữa nên bỏ trốn đi lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác, rồi trôi dạt đến thành phố Hồ Chí Minh làm mọi nghề để sinh sống. Lúc còn ở nhà, người thương yêu gần gũi em nhất là mẹ. Vì luôn bị đòn nên em thường xa lánh cha mình. Em oán cha vì cha hay đánh mẹ. Những lần bị cha đánh, em thường chạy đến nhà ông bà ngoại gần đó để nương nhờ. Nhưng ông bà ngoại né tránh vì sợ cha em, mặc dù rất thương cháu. Bà con hàng xóm cũng vậy, tuy thương mẹ con Đức nhưng sợ vạ lây nên không dám giúp đỡ hay can ngăn. Tháng 11 năm 1995, Đức được các cô chú ở câu lạc bộ ga Sài Gòn tiếp nhận. Qua quá trình ở câu lạc bộ ga, em đã học hết lớp 2 so với lúc vào em chưa biết chữ. Hiện nay, em rất muốn gặp mẹ nhưng chưa có tin tức gì về mẹ. Ở đây, em được các cô chú dạy văn hóa và nghề nghiệp. Em nghĩ rằng em sẽ cố gắng học cho thật giỏi để sau này gặp mẹ và em trai, em sẽ đi làm nuôi mẹ, bù lại những ngày mẹ sống với cha cực khổ. Em Đức cần được học nghề đến nơi đến chốn và giúp đỡ trong việc sớm sum họp với mẹ vì không gì thay thế được tình gia đình. Cũng cần liên hệ với địa phương nơi mà em và mẹ sắp sum họp để giúp mẹ em việc làm, tham gia chương trình tín dụng, vân vân. Sinh viên thực tập. Trường hợp em Trần Văn Tám, trung tâm nội trú thị xã. Hồ sơ em Tám đã có sẵn tại phòng nội trú của trung tâm, nhưng thời gian đầu vì sợ hay lý do nào đó em không khai trung thực với nhân viên xã hội. Và gần đây, ngày 22 tháng 8, em lại tự ý bỏ trung tâm ra đi. Cách 2 ngày sau lại trở về, rồi tâm lý của em không được ổn định lắm. Vì lý do đó, tôi tiếp tục làm tiếp CAS của em. để mong rằng khi có người tập trung lo lắng cho em sẽ ý thức và tự mình ổn định cuộc sống cho chính mình hơn. Họ và tên: Trần Văn Tám, 14 tuổi, cha Trần Lượng, 55 tuổi, mẹ Nguyễn Thị Hoa. Ba mẹ thôi nhau khi Tám chưa đầy 1 tuổi, chị Trần Thị Hoa, chị Trần Thị Nở, chị Trần Thị Tươi. Cả ba chị đều cùng cha khác mẹ. Địa chỉ: xã Hòa Thành, Hoài Nhơn, Nghĩa Bình, Bình Định. 16 tháng 9, Tám chấp nhận tôi cách vui vẻ và chăm chỉ bước vào giờ tập chép đầu tiên. Nhưng được nửa chừng, em tỏ thái độ bức xích, khó chịu, bỏ ngang, nằm xuống sàn nhà rồi nhõng nhẽo theo cách thức của em: con không học nữa đâu, cô ơi. Tôi phải giải thích để em hiểu học là quyền lợi của em, chuẩn bị cho tương lai của em. Cô chỉ là người bỏ công giúp em học, chứ cô không có quyền lợi gì trên việc học của em cả. Hơn nữa, cô chỉ còn một thời gian ngắn để giúp Tám thôi. Những lời đó dường như đã đánh động Tám. Em nhìn tôi và đi vào chỗ tiếp tục viết bài cách chăm chỉ. Bây giờ chẳng những Tám viết dòng chữ tôi quy định mà em viết luôn một bài dài rồi quay sang cười khoe với tôi. Cô, con chép hết bài rồi đó, giỏi không nè? Tôi khuyến khích, đồng thời gặp cơ hội khi em còn chút thiện chí lắng nghe, tôi tiếp tục nhắc nhở em. Tám có nhiều điểm tốt hơn người khác. Tuy nhiên, có một điều con hay đùa giỡn không đúng chỗ khiến người lớn hiểu lầm con bướng bỉnh. Chiều quan như vậy không hay. Cô nhắc con một lần để sau này người khác không buồn con về điểm đó nữa. Em cúi đầu dạ nhỏ đáp lời tôi. Xếp lại hộc áo, vệ sinh em còn kém, em để chung một hộc, áo dơ lẫn áo sạch, đã nhắc em. 19 tháng 6, giúp Tám học toán. Trước giờ học, em muốn tôi năn nỉ, dỗ dành và chiều chuộng. Tôi không chiều theo em, trái lại tôi nghiêm nghị bắt em phải đi vào kỷ luật. Lúc này em lại không cãi mà mềm mỏng đi vào chỗ ngồi. Tôi chưa dậy liền, trong khi đó em im lặng và thỉnh thoảng nhìn, theo dõi phản ứng của tôi. Riêng tôi có một nhận xét về Tám: em là con người sống tình cảm, không chịu roi đòn hoặc những lời nói nặng, nhưng bản chất em lại hay nhõng nhẽo quá mức. Tám vẫn thường hay thách thức bạn bè, thách thức thầy cô nữa. Giờ học toán, Tám tỏ ra nhạy bén và thông minh, đặc biệt trong lối giảng. Trong cách tính toán, Tám hơn hẳn bạn bè. Vì thế, em tỏ thái độ tự tin quá đáng và còn thách thức các bạn nữa. Em không dễ dàng chấp nhận cái sai của mình, bắt cô và các bạn chứng minh cho tới nơi điều mình sai. Đành rằng ở Tám có một cá tính đặc biệt, chính sự thông minh nhạy bén và bản lĩnh của em cần có người tận tâm hướng dẫn và giúp em tận dụng những yếu tố, những điểm thông minh của mình vào chỗ hợp lý. Nếu không, em sẽ dùng trí thông minh như một phương tiện để quậy phá. Tôi cũng giải thích cho em hiểu mỗi người có thể giỏi hơn người khác, nhưng phải tìm cách học hỏi lẫn nhau. Cuối cùng tôi nhờ em giảng toán lại cho em Vũ cùng lớp. Khi được giao công tác, Tám tỏ ra kiên nhẫn, cảm thông với bạn hơn. Tiếp cận với chú của Tám, ông Trần Cường, 38/22 bis, đường TX, quận Nhất. Mà dù từ ngày bỏ trung tâm đi, em hay lánh mặt chú, sợ chú buồn, sợ bị la, sợ chú biết chuyện không ngoan của mình. Ngay cả với tôi, em cũng không muốn cho tôi đến thăm gia đình chú. Em chần chừ, ngập ngừng và muốn tôi ra công viên Lê Văn Tám chơi. Dọc đường em cố thuyết phục tôi chuyển hướng. Riêng tôi đã thấy mình sai sót trong vấn đề này. Đáng lẽ đừng để cho em hay biết phải bận tâm cuộc vãng gia này. Tôi thuyết phục để Tám an tâm đi thăm chú với tôi. Cuối cùng em đã bằng lòng chiều tôi. Tôi phải tạo không khí bình thường và trấn an em bằng cách ghé thăm gia đình của một em bán chú gần đó. Chú không có ở nhà, chúng tôi phải đến điểm đậu xe xích lô của chú. Khoảng 5 phút sau thì xích lô chú cũng vừa chở khách đi ngang. Thế là chúng tôi phải đợi 15 phút nữa. Bên kia đường, một người đi xe đạp đang bán đủ loại cá. Thế là Tám đã xin tôi qua đó để xem. Lúc này xe chú cũng vừa trở lại. Chú nhìn tôi ánh mắt e ngại, hỏi xỏ tôi: có gì không cô? Tôi phá tan bầu không khí và vui vẻ hỏi thăm chuyện làm ăn sinh sống của chú. Dẫu vậy, chú vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi pha chút nghi ngờ rồi trả lời tôi: ế lắm cô ơi, sáng đến giờ chỉ chờ được một người khách. Thời buổi khó khăn lắm, phải gồng gánh 6 đứa con thêm 1-2 đứa nữa, chắc tôi đuối sức. Một lần nữa tôi phải trấn an ông: chúng tôi đến không phải là để trả Tám về gia đình hay kêu ca về em đâu. Mấy hôm nay em có những thay đổi không được tốt, nên chúng tôi đến xin chú cùng cộng tác để giúp cháu, cùng ổn định về mặt tâm lý cho cháu. Nghe vậy, nét mặt ông rạng lên và sẵn sàng giúp tôi tìm nguyên nhân của từng vấn đề liên hệ tới Tám. Tôi hỏi, ba của Tám có thường xuyên liên lạc với gia đình chú không? Ông ta trả lời, có. Anh tôi thỉnh thoảng vẫn viết thư vào. Vừa rồi ông có gửi kèm thêm cho Tám một lá nhờ tôi chuyển, nhưng tôi chưa có dịp. Tôi kể tiếp cho ông nghe về tâm trạng của Tám. Khi chú cho địa chỉ của ba, Tám có xin phép thầy cô ở trung tâm viết thư về thăm gia đình. Khi gửi thư xong, Tám ở trong trạng thái bồn chồn chờ đợi và trông ngóng. Một, dù gần hai tháng qua vẫn không có thư từ gì của ba Tám. Tám buồn và tự nghĩ ba không muốn trả lời cho con. Tôi phải giải thích, có thể thư bị thất lạc và vì địa chỉ ở nhà quê ít chính xác, thư đi đến trễ cũng là chuyện bình thường. Sau hơn hai tháng, em nhận được thư của ba em. Lúc này lại sinh ra vấn đề khác. Em không vui và hay chọc giận bạn bè. Có lẽ thư không đáp ứng được những gì em mong đợi. Tiếp theo là thời gian em gàn bướm và quậy phá. Ở trường cũng như ở nhà, trưa ngày 22 tháng 8, Tám đi học về, cởi tập vở cho bạn Phương cất, rồi im lặng bỏ trung tâm ra đi, mang theo chỉ một đồng hồ điện tử và một đèn pin. Sau hai ngày, em trở về trung tâm. Lúc này, Tám có thiện chí đôi chút và không muốn ai nhắc tới chuyện đã lỡ của mình. Dịp này, tôi được biết thêm chi tiết nhờ chú của Tám. Ông tỏ ra cảm thông với nỗi khó khăn của thầy cô. Ghé vào tai tôi, ông nói nhỏ. Lúc còn nhỏ, vì hoàn cảnh nghèo, anh em mỗi người sống một ngả, nên thời gian ba má Tám về sống chung với nhau thì không có mặt tôi. Nhưng theo dư luận trong lối xóm thì Tám không phải là con ruột của ba nó. Trước đó mẹ của Tám đã có thai với người khác. Trong dòng họ đều biết chuyện này, nhưng không ai buột nhắc tới. Mọi người đều đón nhận em như một thành viên thuộc dòng họ. Có một điều không là con ruột, nhưng bản tính nó ngang tàng và bụi đời giống ba nó hồi đó. Tôi bàn với ông, đừng để cho em sớm biết rõ về sự thật, nhất là trong gia đình. Này, ông sẵn sàng và tỏ ra tâm đắc với tôi về điều ấy. Một lần nữa, ông xác nhận. Cháu tôi đàng hoàng lắm. Trung tâm giữ nó được ngày nào, tôi cảm ơn ngày đó. Nếu như ngày mai, tự nó bỏ đi, tôi cũng không lấy làm lạ và không dám phiền trách thầy cô đâu. Chú của Tám với giọng chân thành nói tiếp. Lớn rồi, nó tự quyết định cho nó. Tôi biết nếu nó đã muốn điều gì, có ai có thể ngăn cản nỗi nó. Vì bản chất từ nhỏ mới 5-6 tuổi đã có máu bỏ nhà đi bụi rồi. Cuối cùng, chú hứa sẽ quan hệ tốt với cháu, nhất là không có cảnh ngược đãi khinh bỉ Tám. Và chú của Tám chân thành kể tiếp. Nói thiệt với cô, nhà tôi nghèo thì nghèo, nhưng tình cảm không nghèo. Mỗi lần nó về, gặp bữa thì gia đình tôi ăn sao, nó ăn vậy. Anh em nó cũng hòa thuận, vui vẻ lắm. Riêng đối với thím dâu, thì cả hai vẫn ở trong tình trạng không ưa gì nhau. Khi về dọc đường Tám, hỏi tôi về phản ứng và tình cảm của chú bây giờ đối với em. Tôi đã kể cho Tám nghe những gì cần thiết để gắng duy trì tình cảm giữa hai chú cháu. Đồng thời tôi cũng chuyển lời lại với em. Chú muốn con vui vẻ, ngoan ngoãn biết vâng lời thầy cô, yêu thương và đối xử tốt với bạn bè. Đó là điều làm cho chú và thầy cô vui nhất. Em im lặng lắng nghe và xả lý nhí trong miệng.
Quan sát em trong giờ chơi. Giờ chơi là để giải trí. Nhưng nơi Tám có một nét mặt chăm chỉ với mục đích hơn thua. Vốn trí thông minh sẵn có, em ít chịu khuất phục ai. Nơi em không có phản ứng bộp chộp của một kẻ nóng nảy. Em cũng biết chế ngự cơn giận của mình. Tuy vậy, theo tôi, có một điều nguy hiểm và đáng chú ý hơn. Khi bị thua hoặc bị bạn bè khiêu khích, em nghiến răng bóp chặt bất cứ một vật gì em vớ được. Da mặt em tái lại, rồi cùng lắm em cũng phóng ra những từ ngữ đâm, chém, bóp cổ, đá cho chết. Tám chơi trung thu. Tám mặc đồ đồng phục thật đẹp. Thấy cô không chào hỏi gì, em chạy đến đấm vào lưng tôi. Tôi đùa lại với em. Chào cô đó phải không con? Ngày nào cũng sạch sẽ như vậy, chắc cô đỡ bị lây ghẻ của con. Tám vốn có tiếng ở dơ từ hồi nào. Em mắc cỡ chống chế. Tại da con đen đó cô ơi, con tắm giặt kỹ lắm mà. Trong giờ diễn văn nghệ, Tám nổi bật giữa các bạn. Phong thái diễn kịch rất tự nhiên. Em còn hát hai câu solo nữa. Giọng hát rất đúng, không bị trật nhịp nốt nào cả. Nếu có điều kiện phát triển, có thể em sẽ là người xuất sắc trong lĩnh vực sân khấu nghệ thuật. Mẹ của Tám. Tưởng cũng nên nhắc lại mối quan hệ giữa em và người mẹ ruột. Gần một tuổi, Tám đã được mẹ trao trả lại cho người bố hờ. Khi vừa có trí khôn, em đã căm ghét mẹ cho đến bây giờ. Theo em, một người đàn bà không có trách nhiệm với con cái thì nhắc đến làm gì, thương làm sao được. Dầu vậy, khi được yêu cầu vẽ tranh, Tám thường vẽ tranh với chủ đề gà con, thiếu mẹ. Bức tranh đó đã 3 lần được em lặp lại. Tám còn có khiếu vẽ nữa. Giờ đây đứng trước mặt tôi, em hồn nhiên ăn bánh trung thu rồi vui đùa với các bạn. Những giờ học sau, không cần tôi gọi, đúng giờ em tự động đi vào chỗ ngồi lấy vở ra học. Về môn toán đố, em hơi bị khựng, nhưng khi được giải thích, em nắm bắt rất dễ dàng. Tám bằng lòng vẽ tranh chung với bạn Sâm. Sâm không vẽ được nên chỉ tô màu. Cuối cùng Tám nhường cho bạn bức tranh đẹp mà tôi và em cùng thích. Bức tranh này đẹp, con nhường cho bạn Sâm nghe cô. Như vậy em đã biết nghĩ tới người khác. Trong những lần tiếp cận, Tám nhắc nhiều đến ba. Em kể một cách nghiêm trang với tôi. Có một thời ba con đạp xích lô khổ lắm. Nhà con nghèo nữa. Ăn thì bữa đói bữa no, ngày có ngày không. Nhưng ba vẫn thương và dành ưu tiên cho con. Em kể câu chuyện đã khá lâu nhưng vẫn làm em nhớ nhất. Lần đó ba con đạp xích lô chở khách bằng quãng đường từ trung tâm tới nhà thờ Tân Định. Họ trả 50 đồng. Ba con đưa hết cho con và bắt ép con đi ăn cơm. Ba con lại tìm mối khác, có tiền rồi ba con mới đi ăn sao? Tám còn kể chuyện vui và cho đó là thành tích của em. Ở quê, vì là nhà ba mẹ gần nhau, nên em thường trốn qua nhà mẹ, lục phá và ăn các thức ăn trong tủ. Sau đó, em còn lấy tro hốt bỏ vào nồi cơm rồi bỏ chạy. Mỗi lần như vậy, mẹ em lùng tìm em đánh, nhưng chẳng bao giờ đánh được em. Nhận xét, Tám vẫn còn tình cảm đối với gia đình. Em thương ba, cảm nhận được tình thương đặc biệt của ba đối với em hơn mọi người trong nhà. Em vui khi nhắc đến ba người chị của em, đặc biệt tình cảm đối với người chị thứ ba. Em thương chị thứ ba nhất. Bản chất của Tám không phải là người ích kỷ. Em không có thói thu gom cho mình, dễ dàng cho bạn những gì bạn cần. Có năng khiếu đặc biệt về nhạc vẽ. Nhõng nhẽo quá đáng, thích được chiều chuộng, ghét và nuôi lòng thù oán mẹ lâu năm. Bây giờ cũng vậy. Dạy gì mà thương bả cô ơi? Em nói. Trong công việc, em thông minh, có tính sáng tạo. Mỗi khi tôi dùng hình thức nghiêm nghị hay tỏ ra lơ là với em là em nịnh và làm hòa rất tài. Thực tập viên Nguyễn Thị Quý, 1992. Trường hợp em Lê Văn Lũy. Họ và tên Lê Văn Lũy, sinh năm 1978. Nơi ở của gia đình Hà Nam Ninh, Ninh Bình. Bỏ nhà đi từ năm 1988, vô thành phố Hồ Chí Minh. Vô trường lần đầu năm 1990, sau đó trốn ra. Vô trường lần hai năm 1991. chúng tôi tình cờ gặp nhau trên sân trường. Khi tôi đang chuyện trò và xức thuốc ghẻ cho một bạn cùng phòng của em, ba chúng tôi kiếm chỗ ngồi ngay cạnh bô rác nơi em đang trực trong phiên gác buổi chiều. Câu chuyện bắt đầu từ chỗ em gác ở đây một ngày mấy tiếng. Em có đi học không? Học lớp mấy? Học sáng hay chiều? Lâu nay cha mẹ có ghé thăm em không? Gia đình ở đâu? Em tự kể về gia đình mình, về hoàn cảnh em trốn nhà ra đi, những ngày sống ở Sài Gòn, suy nghĩ về gia đình, về cuộc sống. Theo lời kể của em, gia đình em ở Hà Nam Ninh. Em không nói rõ thôn xã, nhưng chắc là một vùng ven gần thị xã hoặc thị trấn. Vì ngoài làm ruộng, cha mẹ em còn thường đi mua một số hàng vật tư nông nghiệp về bán, như phân đạm, thuốc trừ sâu và cả cám nữa. Gia đình em có 5 anh em là con thứ 2. Nhà có khoảng hơn 1 mẫu ruộng trồng lúa. Sau vụ cấy, cha mẹ chạy chợ, các em ở nhà vừa đi học vừa phụ bán. Khi nào ruộng lúa nhiều cỏ, cha mẹ kêu mấy em đi làm cỏ ruộng. Theo lời em kể, nhà không giàu có nhưng không túng thiếu. Cha mẹ em sống với nhau bình thường như mọi người nông dân khác, không có xích mích bất hòa, nhưng cũng không có nhiều thời gian để trông nom con cái, chỉ lo làm ăn. Tất cả các em trong gia đình đều được đi học, lũy học kém, chậm tiếp thu, về nhà bị cha mẹ đánh chửi vì học dốt. Đến trường chắc cũng không khá hơn, nên em chán và bắt đầu trốn học đi chơi. Tình trạng đó kéo dài một thời gian, xen giữa các trận đòn, em nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi. Trong số các em ở nhà, Lũy rất thương đứa em trai út. Lúc chuẩn bị đi, Lũy có rủ em đi cùng. Lúc đó em này 6 tuổi. Em sợ khóc và giữ Lũy ở lại, nhưng em nhất quyết trốn đi vào năm 1988. Trên tàu, em gặp một ông già tốt bụng cho em ăn uống, rủ em đi cùng với ông, nhưng em không đi theo. Vô Sài Gòn, em lang thang vật vờ ở ga, gặp mấy em lớn tuổi hơn cũng ở ngoài ga rất thương em. Có lần một anh cho em số tiền 70.000 đồng, nói em lấy tiền làm vốn đi bán báo hoặc bán vé số. Em cũng bán báo một thời gian, nhưng có lần em ham chơi đánh bi da thua hết tiền. Em mắc cỡ không quay về chỗ mấy anh đó nữa, lại đi lang thang trong vùng ga Hòa Hưng. Mọi người buôn bán quanh ga cũng thương em, thường cho em ăn, còn em thì phụ giúp mọi người, có khi chạy bàn, khi rửa chén, khi trông coi đồ. Một thời gian sau, một người bạn cùng cảnh với em dẫn em đến một sạp báo trên đường Cách Mạng Tháng 8, phía đường rầy xe lửa. Chủ sạp báo tên Minh là một người rất tốt bụng, thường cưu mang trẻ em đường phố bằng cách cho mấy em lãnh báo đi bán mà không phải đưa tiền trước, sau khi bán về mới nộp tiền vốn, còn tiền lời thì em được hưởng. Em bán báo rất tài, một ngày em bán khoảng hơn 150 tờ. Các bạn khác chỉ bán được trên dưới 100 tờ các loại. Tờ báo Công an thành phố, em lời 150 đồng một tờ, các tờ tập san thì lời hơn. Cuộc sống của em nói chung không túng thiếu, nhưng tiền làm ra em tiêu xài cũng rất nhanh. Ăn uống chẳng hết bao nhiêu tiền, em cũng chẳng tiêu xài mua sắm gì. Nhưng nếu có tiền nhiều, các em lại rủ nhau đánh bài hoặc thục pizza. Có ngày thua cả 50.000 đồng, có ngày ham chơi ôm báo đi mà không bán gì hết, đến chiều mới sực nhớ ra, hấp tấp đi bán chẳng được mấy tờ. Em cảm thấy hài lòng với cuộc sống đó, Có một lần em cũng chơi bài như vậy, vừa thua cháy túi, đang tính đi ra quán kiếm ăn thì bị quét về trường một thời gian. Cuộc sống tù túng làm em không chịu nổi. Em trốn ra, vì sợ bị bắt lại nên em gặp những người quen cũ, nhưng không dám sống ở chỗ cũ mà đổi địa bàn lên khu hội chợ Hòa Bình. Gặp thầy cô đi chơi bắt gặp. Thế là em bị bắt về trường lần thứ hai, vì em là kẻ trốn trại. Khi được hỏi thăm là em có tìm cách trốn nữa không, thì lúc đầu em nói sẽ không trốn nữa, vì cuộc sống ngoài đời tuy xả láng nhưng bấp bênh, còn ở trong này tuy thiếu thốn nhưng ổn định, khi ốm đau có thầy cô lo. Tôi hỏi thăm cuộc sống trong trường, em có được đầy đủ không, ăn có no không, Tết các em đón Tết ra sao, hàng ngày em làm gì. Em kể em ăn chẳng bao nhiêu nên chẳng bao giờ đói. Tuy em 14 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 1 mét, nhỏ bằng một đứa bé 9-10 tuổi. Còn các em khác bằng tuổi em thì thường bị đói. Các em nhỏ ăn không hết thì một số em nhường cho các anh lớn. Trong các em có sự phân hóa thành hai nhóm: nhóm thăm nuôi và nhóm bơ vơ. Các em được thăm nuôi, có một số em rất ích kỷ, ăn cơm còn dư không cho bạn mà đổ cho heo ăn. Các em khác rất ghét số em này. Hàng ngày em trực một buổi chiều từ 13:30 đến 18:00. Buổi sáng em đi học, nhưng ở đây chỉ hết lớp 5 là sẽ không còn lớp nữa. Ngày Tết mỗi em được phát một bịch mứt khoảng 200 gram để ăn, có sinh hoạt văn nghệ, nhưng em thì chỉ thích đá banh. Các trò chơi khác em có tham gia nhưng chẳng mấy thích thú. Khi được hỏi là có muốn về gia đình không thì em tỏ ý không muốn. Có thể không hẳn là trong thâm tâm em nghĩ như vậy, vì một khi cha mẹ đuổi đi thì em sẽ không bao giờ quay về. Em không có ý định trở lại gia đình, có lẽ vì em thích cuộc sống ở Sài Gòn. Mặt khác, có lẽ em tự ái, vì có lần một người bà con đến gặp em và nói rằng cha mẹ em không vô được vì đi xa tốn kém. Từ khi em đi tới giờ, gia đình không có ý đi tìm kiếm. Em nói thỉnh thoảng em lại nhớ đứa em út. Năm nay nó lên 10 tuổi rồi. Khi được hỏi nếu được ra khỏi trường em sẽ làm gì, em nói không nghĩ tới, vì nếu ra khỏi phải đi khỏi đất Sài Gòn thì mới không bị bắt lại. Vì dù Sài Gòn có rộng nhưng thầy cô khắp nơi, làm sao mà tránh được. Em và các bạn của em kể về trò chơi ở trường, những biệt danh của mỗi em. Lũy được các bạn gọi là ma gọi hồn, vì một lần trước đây trong cuộc xô xát với bạn trong phòng, em bị gãy hết 2 cái răng. Ban đêm chỗ gãy răng sưng lên, em bị sốt và đau quá nên rú lên và rên rỉ. Phải thừa nhận rằng các em có óc hài hước khi nghĩ ra cho nhau những cái tên để gọi. Một em rất trắng và kháu khỉnh được đặt là ông Địa. Một em to xác nhưng hầu như rất trầm tư được gọi là Lù Đù. Một em còi xương đầy chóc ghẻ, dáng đi lom khom thì gọi là ông già. Trong thế giới riêng này của các em cũng có một tâm hồn và một ước mong thoát khỏi thực tại này. Thực tập viên Lê Thị Lệ Thủy. Trường hợp LMH được nhân viên xã hội giúp đoàn tụ gia đình sau khi bị mẹ bán. Trường hợp này có thật, nhưng để giữ bí mật cho em H, người viết đã đổi tên các nhân vật trong câu chuyện và tên các địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm sinh 1979 tại Quảng Ngãi, trình độ văn hóa lớp 6, bỏ học khoảng tháng 2 năm 1992. Cha ruột, thợ hồ, 40 tuổi. Địa chỉ: xã TS, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi. Cha nuôi, cán bộ hưu trí, 50 tuổi. Mẹ nuôi, nhân viên y tế, 46 tuổi. Địa chỉ: phường 5, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh. Vào nhóm đẻ Hoa Hồng ngày 23 tháng 11 năm 1992. Đoàn tụ gia đình ngày 10 tháng 5 năm 1993. Hoàn cảnh gia đình: H là con thứ hai của một gia đình thợ hồ có 4 con, 2 trai 2 gái, sống tại xã TS, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi. Mẹ H làm việc cho một hợp tác xã, có tham lam tiền bạc nên bị xử lý tạm giam. Cha H phải bán một số vật dụng trong nhà để xin chuộc tội cho mẹ. Trong thời gian này, mẹ H có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác và đã bỏ nhà đi. Không kham nổi cảnh gà trống nuôi con, cha H lấy thêm một bà vợ thứ hai về trông nom việc nhà. Đầu tháng 5 năm 1989, lợi dụng lúc cha H vắng nhà, mẹ H trở về dắt hai chị em gái đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó H được 10 tuổi, đứa em gái 8 tuổi. Mẹ H có dừng chân ở Buôn Ma Thuột, ban đêm gửi hai chị em H ở nhà người quen, còn mẹ đi chơi với một vài người đàn ông ở một nhà khác gần đó và cấm không cho hai chị em gọi bằng mẹ. Đến chợ Tân Bình, sau khi dẫn hai chị em H đi một vòng chợ, mẹ H gạ cho hai đứa con cho một chủ nhà ở số 3 chấm đường Hoàng Văn Thụ, đối diện cổng chợ Tân Bình, và xin một số tiền về quê. Chủ nhà là một cán bộ hưu trí, đang cần một người giữ con nên nhận nuôi một mình H và đưa trước 50.000 đồng, hẹn ít hôm sau lại nhận tiếp 50.000 đồng còn lại. Lúc mẹ đi, H có chạy theo nhưng chủ nhà đã giữ em lại. Suốt ngày hôm đó, H chỉ khóc lóc đòi theo mẹ, không chịu ăn uống gì. Hôm sau, chủ nhà đành phải đưa em đến công an phường 5, quận X. Ba hôm sau, mẹ H có trở lại, nhưng khi được biết H đã giao cho công an phường 5, quận X, thì ba mẹ không dám đến và biệt tâm từ đó. Tại đây, lợi dụng sơ hở của công an, H đã bỏ trốn. Trên đường đi, dự định tìm đường ra bến xe để về quê, H gặp một vài người tốt bụng cho em ăn, uống thuốc và tìm cách dụ để đưa em đến công an phường 5, quận Y. Nhận thấy sức khỏe của em còn kém, công an phường đưa em sang trạm y tế của phường điều trị. Em được chị Hiền chăm sóc và đưa về nhà nhận làm con nuôi. Em được dạy bảo và cho đi học từ lớp 4 đến lớp 6 từ ngày 10 tháng 5 năm 1989. Tháng 11 năm 1992, nhận thấy sức khỏe của H đã ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả học tập ở trường. Thường tháng nào H cũng nghỉ vài ngày đến một tuần vì bệnh viêm phổi. Mẹ nuôi H đến liên hệ với trường dạy nghề qua giới thiệu của chị N, một nhân viên xã hội, để xin cho H học nghề may. Ngày 23 tháng 11 năm 1992, H đến với nhóm trẻ Hoa Hồng để học nghề tại phường 6, quận Y. Tiến trình giải quyết: ngày 10 tháng 11 năm 1992, tiếp xúc với chị Hiền, mẹ nuôi của H, tại trạm y tế phường 6. Chị Hiền nói về hoàn cảnh gia đình của H, tình trạng sức khỏe hiện nay của H, khả năng kinh tế gia đình của chị không thể tiếp tục lo cho H học chữ. Chị mong muốn được sự quan tâm giúp đỡ của trường về trường hợp của H. tác viên giới thiệu với chị Hiền về việc làm của nhóm trẻ Hoa Hồng và khả năng của trường hỗ trợ cùng chị giúp Hắc học may vào buổi chiều nếu em thích. Chị sẽ về trao đổi với Hắc và liên hệ sau với nhân viên xã hội. Ngày 23 tháng 11 năm 1992, tiếp xúc với Hắc tại phòng học, phường 6, chị nuôi của Hắc chở đến học, hỏi thăm về sức khỏe của em, mong muốn của em khi đến đây. Em báo là em đã nghỉ học luôn từ 2 tuần nay vì bệnh viêm phổi và mong được học may. Em có khuôn mặt tròn, nước da trắng xanh, đôi mắt buồn, ít cười, ít nói. 15 tháng 12 năm 1992, thăm hỏi Hắc về giờ rảnh rỗi ở nhà làm gì, có thấy thích hợp với việc học may không, có thích chơi với các bạn trong nhóm không. Hắc cho biết ở nhà thì buồn, lúc học ở trường phổ thông em không có bạn thân thiết, đến đây em rất vui vì có bạn và cũng thích học may. Sau giờ học em thường ở lại chơi với các bạn trong tổ đến 17:30. Ngày 13 tháng 1 năm 1993, tiếp xúc với chị Hiền, mẹ nuôi Hắc ở trạm y tế phường 6, để xin phép cho Hắc dự trại ở công viên Tao Đàn vào ngày 14 tháng 10 năm 1993. Hắc nhờ tác viên đến xin phép, nhưng dặn đừng cho chị Hiền biết. Chị đồng ý cho Hắc đi dự trại. Ngày 2 tháng 2 năm 1993, Hắc tâm tình về cuộc sống của em ở nhà cha mẹ nuôi. Em phải thức dậy từ lúc 5-6 giờ sáng để giặt quần áo, dọn dẹp việc nhà. Các anh chị nuôi không phụ giúp, lại còn bày thêm, nếu em không dọn dẹp kịp sẽ bị la rầy. Lúc đầu em còn giải thích phân trần, về sau em lặng thinh chịu đựng. 21-22 giờ em còn thức, hứng nước đổ vào lu. Hai chị nuôi viện lý do bận học, ít khi làm việc nhà. Em mặc cảm, em là kẻ ăn người ở trong nhà. Khi có khách của gia đình, mẹ nuôi em giới thiệu anh chị nuôi là con. Đến em thì nói, nó ở đây. Em nghĩ em là người luôn luôn phải mở cổng cho mọi người vào nhà. Đó là việc của người làm công. Tác viên giải thích với Hắc về trường hợp của tác viên, nếu ở nhà khi có khách hoặc người thân gọi thì phải mở cửa tương tự. Nếu chị nuôi hoặc mẹ nuôi ở nhà, có ai gọi phải mở cửa. Như thế thì có gì là người ở? Hắc lặng thinh. Em không dám xin điều gì, mặc dù mẹ nuôi có gợi ý. Vì sợ anh chị nuôi so bì. Tiền lì xì Tết của mẹ nuôi em cũng không dám hỏi để nhận tiền. Tác viên đề nghị Hắc xem việc phụ giúp công việc nhà là cách đền ơn đáp nghĩa với gia đình cha mẹ nuôi đã đùm bọc chăm sóc dạy dỗ em. Em rất nhớ quê và chỉ khóc thầm chứ không dám nói với ai. Gặp ai giống cha, Hắc cứ ngỡ đó là cha mình. Hắc nhớ tới em gái mình, em thấy thương và quý mến những em gái nhỏ trạc tuổi như em của mình. Tác viên hỏi thăm Hắc còn nhớ chỗ sinh sống lúc nhỏ, học trường nào, có gần nhà không, có nghĩ đến chuyện viết thư liên lạc với gia đình không. Hắc vẫn còn nhớ rất rõ nơi sinh sống, chỗ học, tên người thân. Em lo không liên hệ được với gia đình vì nhà ở nông thôn. Em cũng thường bị ám ảnh, thấy có ma ở nhà sau, nơi em ngủ với chị nuôi. Đôi khi, chị nuôi bỏ em ngủ một mình. Em rất mong được đi học chữ trở lại, thích đàn piano và làm có tiền, đem về gửi cho cha mẹ nuôi. Cũng như sẽ gửi tiền về gia đình quê em, dù em biết cha mẹ nuôi không bằng lòng về điều này. Ngày 15 tháng 2 năm 1993, trao đổi với Hắc, xin phép gia đình cô Hân đến 6/3 Phạm Văn Hai phụ việc và học móc áo len có trả công. Hắc đến phụ cả ngày và nhận đem về nhà làm việc tiếp tục trong mấy ngày liên tiếp theo yêu cầu của chủ. Gợi ý Hắc viết thư liên lạc với gia đình ở Quảng Ngãi. Em lo ngại cha mẹ nuôi không bằng lòng. Hơn nữa, việc gì em cũng sợ cha mẹ nuôi biết. Gợi ý Hắc đến phòng học phường 6 viết thư. Nếu lo sợ cha mẹ nuôi không đồng ý. 18 tháng 2 1993, trong buổi trao đổi về vệ sinh kinh nguyệt với nhóm nữ ở phòng 6, Hắc than phiền em chưa có kinh nhưng vẫn phải giặt khăn lót của chị nuôi. 19 tháng 2 năm 1993, tâm sự của Hắc. Đoan, bạn trong nhóm, buồn giận Hắc điều gì? Khi Hắc hỏi thì không trả lời. Em rất buồn, nên lúc về, khi băng qua đường, em không cần nhìn xe cộ, mặc cho xe bóp còi báo động với em. Chiều ngày 18 tháng 2 1993, nhận xét Hắc có hành động dại dột, rủi ro không chết mà bị thương tích tàn tật suốt đời, thì làm sao tìm lại được gia đình ở Quảng Ngãi. Hắc lặng thinh. 21 tháng 2 1993, cô Thanh, người dạy Hắc kết áo len, có vài nhận xét về Hắc. Chăm chỉ siêng làm, lúc ăn khép nép, không dám gấp thức ăn, thúc giục mãi mới ăn hết phần thịt chả. Đang ngủ trưa, em thường giật mình hoảng hốt chồm dậy. 22 tháng 2 1993, rất may là ở một trung tâm xã hội gần trường, có anh D gốc Quảng Ngãi và có thân nhân sống ở xã TH, huyện ST Quảng Ngãi, cách quê của H khoảng 25 km. Anh D nhận lời nhờ người thân liên lạc với gia đình H. 23 tháng 2 1993, gợi ý với H nên viết thư liên lạc với gia đình. Sau khi báo với H là thầy D đã nhận lời nhờ người thân gần quê em giúp công việc này. Em hứa sẽ viết ở nhà vào lúc rỗi rảnh. 1 tháng 3 1993, Hắc xin đến cửa hàng nhận hàng may vào buổi sáng, sau khi đã làm xong việc nhà. Buổi chiều em đến phòng học phường 6 học may như thường lệ. Tháng 2 Hắc ít đến may vào buổi sáng vì bận phụ việc nhà. 3 tháng 3 1993, Hắc đưa cho tác viên lá thư viết bằng bút chì mà em đã giữ hai hôm nay. Tác viên bận dự khóa phát triển cộng đồng nên không gặp em. Em bày tỏ sự lo ngại của mình nếu chị nuôi lục soát túi sách sẽ bị rầy. Tác viên đề nghị Hắc sẽ viết lại bằng bút mực để đọc thư rõ hơn và cũng dễ liên lạc với gia đình. Em đồng ý. 5 tháng 3 1993, tâm sự của Hắc. Buổi sáng em thường bị gia đình cha mẹ nuôi la rầy và em nghĩ rằng số phận em như thế. Có thời gian em ở bên quê ngoại, chị nuôi em cũng thế. Gội đầu, không gội thì sợ la hắt ở dơ, gội thì sợ la rầy, hao tốn xà bông nước. Giặt đồ, em dậy từ sáng sớm, xách nước giặt đồ. Vì trời ít nắng nên quần áo còn ẩm ướt. Em bị rầy là làm biếng, giặt quần áo trễ nên chưa khô. Lau nhà, em bị chê là lau dơ, dù em đã cố gắng hết sức. Em nghĩ mọi người trong nhà cứ đi ra đi vào thì làm sao mà giữ nhà cho sạch được. Lúc cả nhà ngồi nghỉ ngơi giải trí, còn em thì cố gắng tìm việc để làm. Tác viên hỏi em gội đầu lúc nào, mấy lần trong tuần. Có phải em gội vào sáng sớm hay buổi tối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nên mẹ nuôi em phải nhắc nhở. Em nghĩ là việc làm của mình đúng, 2 tuần gội một lần và gội vào lúc trưa. Mong em bớt ưu phiền, gắng làm tròn công việc được giao và xem như là nghĩa vụ đền ơn cha mẹ nuôi. Hỏi thăm Hắc về hoàn cảnh sinh sống của gia đình ở Quảng Ngãi. Em kể lại việc mẹ dẫn hai chị em vào thành phố Hồ Chí Minh, vào chợ Tân Bình, ở nhà Hoàng Văn Thụ, đến công an chợ Tân Bình và trên đường em bỏ trốn ra sao. Khi nhắc tới mẹ ruột, Hắc Thang nhức đầu nên Tắc Diên ít khi hỏi thăm về mẹ của Hắc. Buổi trưa, Hắc không về nhà ăn cơm trưa mà đến chơi ở nhà Liên, bạn cùng học may, hỏi tại sao. Em lo ngại, em không về phụ nấu cơm nên không dám về ăn. Tắc Diên đề nghị, vậy ngày mai em xin về sớm để phụ nấu với gia đình. Còn bây giờ, nếu không về ăn cơm thì có thể bị mẹ nuôi rầy. Hắc trả lời, không sao đâu cô, và em đi theo Liên về nhà. Giờ học may, Thúy và Liên đến báo với Tắc Diên là Hắc không ăn cơm trưa ở nhà hai em, mặc dù anh và mẹ hai em hết sức mời mọc. Hắc gặp Tắc Diên cũng than đói. Tắc Diên hỏi tại sao đến, bạn mời ăn cơm mà lại từ chối. Em trả lời, kỳ quá cô ơi. Tắc Diên đưa tiền, bảo em đi mua đồ ăn cho đỡ đói. Hắc lắc đầu từ chối. Một lát sau, Hạ đến học. Tắc Diên trao đổi với Hạ về việc của Hắc và đề nghị Hạ giúp. Hạ mua bắp nướng và rủ Hắc cùng ăn. Chiều, trạm y tế phường 6 tổ chức khám sức khỏe cho các em, đăng ký cuộc thi chạy bộ thiếu nhi nữ nhân ngày 8 tháng 3. Hắc cũng đăng ký tham gia. Liên đến báo với Tắc Diên là nhân viên y tế khám và nói Hắc không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để dự thi, thì thấy mặt Hắc tái mét. Khi Tắc Diên đến chỗ khám, Hắc cũng nói lên điều lo âu đó. Tắc Diên giải thích cho Hắc hiểu mục đích của việc khám sức khỏe trước khi dự thi, và nếu Hắc không dự thi thì cũng không nên buồn, cần chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho lần sau.